Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào bài giảng hôm nay, xin sự nghiêm chỉnh thân khẩu ý làm lễ tam bảo. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử sẽ nghiêm chỉnh thân khẩu ý làm lễ tam bảo. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là ba ngôi bảo tối thượng trong tam giới. Do sự trong sạch lễ bái tam bảo tấm tắc này, cầu xin cho quý vị được các điều hạnh phúc, sống lâu sắp tốt, an vui và sức mạnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nghe về bổn kinh thứ hai, gọi là bổn sinh Vanubhata. Có nghĩa là con đường cát. Tựa là không có mệt nhọc chúng đào. Câu chuyện này khi ở xá vệ liên quan đến một tỳ khu thối thất tinh tấn, Đức Phật nói lên pháp thoại này. Vị tỳ khu này trước đây là một thiện nam ở xá vệ, đến Cetavana nghe thuyết pháp, tâm sanh tịnh tính và sinh ra xuất gia. Vị tỳ khu này nhận đề tài thiền quán ở nơi bậc đạo sư, rồi vào rừng tu tập. Sau 3 tháng an cư mùa mưa, vị này không khởi lên một chút hào quang hoặc là một cái tướng thiền gì, và cho rằng mình thuộc hạng người hạ liệt nhất, không thể nào đắc chứng đầu quả được. Cho nên vị này lui về Cetavana, kỳ viên tịnh xá. Chư tỳ khưu thấy vị này hỏi rằng là hiện giả trở về từ rừng, phải chăng là đã đạt được mục đích tối thượng của bổn phận sa môn? Vị tỳ khưu này đáp rằng là: thưa chư hiện giả, tôi không chứng được đạo quả gì hết, tôi là người không có khả năng, cho nên là tôi trở về từ bỏ tinh tấn. Lúc đó chư tỳ khưu chê trách rằng hiện giả đã làm một cái việc không phải. Khi mà được xuất gia ở trong giáo pháp, bậc tôn sư kiên trì tinh tấn lại từ bỏ tinh tấn của mình. Các vị này đưa vị tỳ khưu đến bậc đạo sư. Bậc đạo sư dạy rằng á, bậc đạo sư hỏi cái vị tỳ khưu đó rằng là: này tỳ khưu, có phải chăng là ngươi từ bỏ tinh tấn? Bạch Thế Tôn có thật như vậy. Đức Phật có dạy rằng: này tỳ kheo, vì sao ngươi sau khi xuất gia ở trong giáo pháp như vậy lại là người không biết sống ích dục, tri túc, viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nhưng lại là người từ bỏ tinh tấn? Ngươi có biết chăng thời trước ngươi là người có tinh tấn, do sự tinh tấn của một mình ngươi mà trong bãi sa mạc toàn cát, đoàn người và đàn bò của 500 cỗ xe đã được nước uống, đã sống an lạc. Nay vì sao ông lại từ bỏ tinh tấn? Chư tỳ khưu nghe nói vậy yêu cầu Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thời trước tỳ khưu này tinh tấn như thế nào mà cứu được đoàn người và đàn bò? Việc này chỉ rõ ràng với Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, còn bị che đậy với chúng con. Mong Thế Tôn nói cho chúng con nghe câu chuyện này. Vậy này các tỳ khưu hãy lắng nghe. Sau khi gợi sự chú ý của các tỳ khưu, Đức Phật đã nêu lên rõ ràng sự việc đã bị tái sanh che lấp. Đó là câu chuyện hiện tại. Bước sang câu chuyện quá khứ. Thời xưa, vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại nước Kasi, Bồ Tát sanh ra ở trong gia đình chủ đoàn lữ hành, lớn lên và thường đi buôn bán với 500 cỗ xe. Một thời Bồ Tát đi vào bãi sa mạc toàn cát dài 60 do tuần, với 500 cỗ xe. Ở trong sa mạc á, các mình, sa mạc đó là các mình, hốt một, khi mà hốt một nắm tay cát ở trong tay đó, đó thì cát sẽ tuôn xuống đất hết. Mình như vậy đó, khi mặt trời mọc lên cát nóng như là than hừng, người ta chỉ đi ban đêm thôi. Khi mặt trời mọc đó, họ xếp các cỗ xe thành hình vòng tròn, làm thành một cái tàng che trên đầu. Sau khi ăn xong thật sớm, chúng ngồi trong bóng mát trọn ngày. Khi mặt trời lặn, chúng ăn chiều sớm, khi mà lúc đó cát đã nguội. Chúng cho thắng các cỗ xe và ra đi. Đi qua bãi sa mạc này giống như là đi biển vậy. Cái người hướng dẫn được gọi là địa lý trưởng, hướng dẫn đoàn lữ hành đi qua nhờ sự hiểu biết các ngôi sao. Người chủ đoàn lữ hành này bây giờ đi qua bãi sa mạc với phương tiện như vậy. Sau khi đi hết 59 do tuần, vì ấy nghĩ rằng hôm nay còn một đêm nữa ta sẽ ra khỏi sa mạc này. Sau khi ăn chiều, vì ấy ra lệnh vứt bỏ củi và nước, thắng các xe và ra đi. Người lữ hành trưởng cho trải tấm vải trong cổ xe đi đầu để ngồi nhìn các ngôi sao, và từ đó nói lên con đường sẽ đi, rồi nằm xuống. Vì ấy đã có một thời gian dài không ngủ nên mệt mỏi, ngủ quên đi. Vì ấy không biết rằng các con bò đã đi vòng quanh và trở lui con đường đã đi. Các con bò suốt đêm đi như vậy. Khi trời rạng đông, vị lãnh đạo thức dậy nhìn các ngôi sao và bảo hãy cho quay lại các cỗ xe. Hãy cho quay lại các cỗ xe. Nhưng mà khi các cỗ xe đã qua trở lại thì và xếp thành hàng thì trời đã sáng. Các người ở trong đoàn nói là hôm qua chúng ta đã cho các cỗ xe cắm trại ở đây, củi và nước chúng ta đã dứt bỏ hết, mà chúng ta bị nguy khốn rồi. Chúng cho tháo các xe xếp thành vòng tròn, cho giăng một cái màn che trên đầu, mỗi người nằm xuống dưới cỗ xe của mình, sầu muộn và nằm ngủ. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta từ bỏ tinh tấn thì tất cả phải sẽ bị nguy hại. Và buổi sáng khi trời đang mát, vị ấy đi qua đi lại, thấy một đám cỏ đất phát, nghĩ rằng dưới đám cỏ này chắc thế nào cũng có nước mạch, cỏ mới mọc được. Bèn cho lấy cuốc và đào chỗ ấy. Chúng đào đến 60 phỉ tay. Đến đây cuốc chạm vào một hòn đá ở dưới. Khi mà bị va chạm như vậy, tất cả đều thất vọng, không cố gắng nữa. Bồ Tát nghĩ rằng thế nào cũng có nước dưới hòn đá. Ngài đi xuống, đứng trên hòn đá, cúi xuống, Ngài lắng nghe tai nghe, nghe được tiếng nước chảy dưới hòn đá, Ngài leo lên lại, nói với người thị giả hầu cận: này bạn thân, nếu ngươi từ bỏ tinh tấn thì tất cả chúng ta sẽ bị nguy hại. Ngươi chớ từ bỏ tinh tấn, hãy cầm cái búa lớn đi xuống và đập trên hòn đá ấy. Vâng theo lời chủ, trong khi tất cả mọi người đều đứng chán nản, người này không từ bỏ tinh tấn, leo xuống và đập trên hòn đá ấy. Hòn đá đã bị bể ở giữa, rơi xuống và dòng nước phun đứng lên cho đến khi là cao ngang thân cây thốt nốt. Tất cả mọi người đều uống nước và tắm, rồi chúng chặt phá các bánh xe, trục xe dư thừa, nấu cháo và cơm. Khi ăn xong chúng cho các con bò ăn. Đến khi trời lặn, chúng cho cột một cây cờ cắm gần lỗ nước, rồi đi đến chỗ chúng mua. Tại đấy chúng bán hàng hóa lấy được tiền lời gấp 2, gấp 4 lần tiền vốn. Rồi trở về nhà, chúng sống hết tuổi thọ, rồi đi đến tái sanh tùy theo nghiệp của mình. Còn Bồ Tát sau khi bố thí vân vân và làm các công đức, thọ sanh theo nghiệp của mình. Sa-mô-đhana, phần kết hợp. Khi nói xong pháp thoại này, bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ không mệt mỏi chúng đào. Chúng đào con đường cát, tại chỗ có dòng nước, tại đấy chúng được nước. Cũng vậy, bậc ẩn sĩ với sức mạnh tinh tấn, không thối chí mệt mỏi, tìm được tâm an tịnh. Rồi ngài giảng về tứ đế. Cuối bài giảng, vị tỳ kheo đã từ bỏ tinh tấn ấy, chứng quả tối cao, quả A-la-hán. Sau khi bậc đạo sư kể xong hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, ngài kết luận bằng sự nhận diện bổn sanh. Thời ấy, người thị giả không từ bỏ tinh tấn, đập bể hòn đá và đem lại nước cho đoạn người, tức là vị tỳ kheo đã từ bỏ tinh tấn này. Tỳ tùng của vị chủ đoàn lữ hành là tỳ tùng của Đức Phật, còn vị chủ đoàn lữ hành tức là ta vậy. Đó là câu chuyện bổn sanh thứ hai mà quý vị vừa nghe, được có phần hiện tại, phần quá khứ và phần kết hợp bổn sanh. Sau đây là phần giải về ý nghĩa của kinh bổn sanh thứ hai này. Ở trong câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ đó, của kinh bổn sanh thứ hai này đó, nói lên hạnh là kiên trì tinh tấn. Đức Phật dạy rằng Vidyena Dukkhamacchetti, tức là người vượt qua khổ do nhờ tinh tấn. Do nhờ tinh tấn người ta thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo, như là câu chuyện đoàn lữ hành ở trong sa mạc. Và do nhờ tinh tấn người ta vượt qua chướng ngại phiền não, vượt qua khổ luân hồi. Có ba loại tinh tấn. Thứ nhất là Aradha Vidya, tức là tinh tấn lúc mà khởi đầu. Thứ hai là Pakhita Vidya, tức là tinh tấn tích cực. Sau khi mà người ta đã có một cái sự tinh tấn rồi, sự tinh tấn này bắt đầu làm mạnh lên thì gọi là tinh tấn tích cực. Thứ ba là Paripurna Vidya, tức là tinh tấn trọn vẹn, tức là với sự tinh tấn này á, người ta đạt được, thành tựu được cái con đường tu tập của mình. Đó là ba loại tinh tấn. Lúc khởi đầu, lúc bắt đầu là vững mạnh, và cho đến khi mà được là hoàn toàn, được là hoàn hảo, thì đây là ba loại tinh tấn. Cái loại thứ tư tôi gọi là Hina Vidya, tức là tinh tấn hạ liệt. Chữ hạ liệt là thấp kém, thấp hèn ha. Tức là cái loại này á, là vừa khởi sự tinh tấn á, là chùng bước liền, là lùi bước. Gặp một trở ngại nhẹ, một trở ngại nhỏ là lùi bước, chùng bước. Thì đây gọi là Hina Vidya. Chúng ta sẽ hành trì tinh tấn như thế nào để cho có được cái sự gọi là kiên trì tinh tấn? Muốn được như vậy thì chúng ta phải thực hành là bốn điều. Thứ nhất là Sanvara, thứ hai là Pahana, thứ ba là Favana, thứ tư là Anurukhana. Đó là bốn điều mà người ta thực hiện được đó, thì người ta sẽ có được cái sự kiên trì và tinh tấn, sẽ được là tinh tấn là vững chắc, sẽ được là sự dũng mãnh tinh tấn. Điều thứ nhất gọi là Sanvara, tức là chữ Sanvara có nghĩa là thu thúc chế ngự, thu thúc đối với đó những cái ác pháp nào, những bất thiện pháp nào là chưa phát sanh, người ta là thu thúc chế ngự để cho chúng là không có phát sanh. Sau khi mà chúng đã phát sanh rồi thì người ta dùng đến là Pahana, tức là người ta là từ bỏ, người ta là diệt trừ những cái bất thiện pháp đã phát sanh rồi, gọi là Pahana. Thứ ba là những cái thiện pháp nào mà chưa phát sanh thì người ta là tu tập những cái thiện pháp đó. Thứ tư là Anurukhana, tức là sự bảo trì, sự gìn giữ đừng để cho mất, gọi là Anurukhana. Tức là những thiện pháp nào mà chúng ta đã có rồi, đã tu tập được rồi đó, chúng ta phải là gìn giữ, chúng ta phải trân trọng, đừng để cho những cái thiện pháp đó đã mất. Đó, thì đây là bốn cách tinh tấn. Đó, qua bốn cái điều tinh tấn này, đó, chúng ta sẽ trừ đi những cái điều ác, làm cho là phát triển những cái điều thiện. Trong cái việc mà gọi là Sanvara, thu thúc tinh tấn đó nè, trong cái việc này á, là chúng ta phải có một cái hạnh là tinh tấn là sâu sắc, chứ không phải là thu thúc như là cái phàm phu tục tử, thu thúc như là phàm phu tục tử đã. Họ nói rằng là mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng. Có lần là cái người ngoại đạo họ tu thúc kiểu như vậy đó, nó nói rằng là thầy của tôi dạy rằng là mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng. Thì Đức Phật người nói rằng nếu như vậy á thì cái người mù là cái người thu thúc đệ nhất, người điếc là người thu thúc đệ nhất ở trong cái pháp của ông. Nghe như vậy người này đã cúi đầu hổ thẹn. Và Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy rằng là muốn mà thu thúc theo cái hạnh của bậc thánh thì phải là thu thúc hoặc là chế ngự khi mà mắt thấy sắc, không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì nhãn căn không được thu thúc, khiến tham ái u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hành giả chế ngự nguyên nhân ấy. Đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp cũng thu thúc thúc như vậy. Thì đây mới gọi là cái hạnh thu thúc của bậc thánh. Cái sự thu thúc này sẽ chế ngự, sẽ thu thúc được những cái phiền não mà chưa phát sanh. Còn khi mà nói về Pahana, tức là đoạn trừ thu thúc đó nè, thì cũng không phải là cái sự đoạn trừ theo cái phạm phu tục tử thường, mà phải là từ bỏ, trừ khử dục tâm, sân tầm hại tâm. Đó, khi vừa mới nhú lên, khi vừa mới thoáng hiện lên ở nơi tâm của mình, Dục tầm, sân tầm, hại tầm nó thuộc về là tà tư duy. Dục tầm tức là những cái tư tưởng về là tham dục tham ái. Sân tầm tức là những cái tư tưởng về sự sân hận ác ý. Những cái tư tưởng dựa về quán thù. Còn hại tầm tức là những tư tưởng về gọi là hinsa, tức là bạo động. Tư tưởng là mong là làm hại người khác, những tư tưởng là gây đau khổ cho người khác, đó là hại tâm. Phải là đoạn trừ dục tâm, sân tâm, hại tâm đã khởi lên mới nhú lên. Tu tập thu thúc thì người ta làm sao cho là thấu giác chi có mặt, và giúp cho là với thấu giác chi này á, giúp cho được an tịnh, ly tham xả ly các phiền não. Thì đây là một cái điều khó, nhưng mà theo kinh điển, theo lời dạy của Đức Phật á, để có được thấu giác chi này á, thì người ta đi theo cái tiến trình tu tập. Tức là tiến trình đó là như thế nào? Đầu tiên là người ta phải có là niệm và tỉnh giác. Phát triển niệm và tỉnh giác. Như vậy thì với niệm tỉnh giác này là người ta thực hiện ở trong là tứ niệm xứ. Người ta phát triển là người ta tu tập niệm và tỉnh giác qua sự thực hành là tứ niệm xứ. Và từ ở nơi á niệm và tỉnh giác này đó nè, làm cái nhân duyên đó, cho người ta là thu thúc lục căn nên được là chặt chẽ. Sau khi đã thu thúc lục căn được chặt chẽ rồi thì đây là một cái nhân duyên để cho là ba thiện hành phát sanh, tức là thân thiện hành, khẩu thiện hành, là ý thiện hành. Thân khẩu ý của mình là được là thanh tịnh trong sạch. Từ ở nơi thân khẩu ý thanh tịnh trong sạch này á, nó sẽ là nhân duyên để cho là thân giác chi là phát sanh. Sau khi thân giác chi đã phát sanh rồi, nó sẽ là nhân duyên để cho minh và giải thoát phát sanh, tức là trí tuệ giải thoát phát sanh. Thì ở đây để cho quý vị thấy rằng cái phần mà tu tập này, thu thúc này á, và những cái phần ở trên này đó, theo cách tu tập mà Đức Phật đã giảng dạy để được cái giải thoát, là một cách là tu tập rất là thâm sâu và đem lại lợi ích cho cái người thực hành rất là nhiều. Phần bảo trì tu tập tức là khi mà mình đã có được những cái thiện pháp rồi, là mình đã phải là tinh tấn là gìn giữ những cái thiện pháp đó, đừng để cho là mất đi. Nếu mà có sự tinh tấn kém, chúng ta đạt được một cái điều gì đó qua một cái thời gian rồi chúng ta sẽ bỏ đi cái điều đó. Chẳng hạn như là quý vị là thực hiện trong một cái khóa thiền 3 tháng, tâm quý vị là nắm giữ được một cái vài cái điều an tịnh nó giải thoát, nhưng mà sau một cái thời gian rồi giao tiếp với cuộc đời, quý vị sẽ không còn giữ được cái trạng thái tâm đó nữa. Lúc trước thì quý vị có một cái sự xả ly, tâm của quý vị cảnh hướng về pháp, tức là quý vị là không có một cái sự gọi là chấp vào những cái gì thuộc về là những cái giả tướng nè. Nhưng mà đến khi mà giao tiếp với cuộc đời đó thì cái tâm quý vị dính mắc đủ thứ hết. Quý vị có một cái sự gọi là chấp ta chấp ngã, càng ngày càng đi theo cái giả pháp nhiều. Thì đây là những cái vấn đề gọi là không bảo trì được những cái thiện pháp mà mình đã mất. Tu tập được là một cái điều khó, Nhưng mà đã tu tập được rồi mà gìn giữ là một cái điều khổ. Cho nên để nói rằng cái sự thu thúc để được là kiên trì tinh tấn là đi qua bốn cái điều như vậy, tức là thu thúc, đoạn trừ, tu tập và bảo trì. Chúng ta chỉ là làm trong bốn cái như vậy, bốn điều như vậy mà chúng ta chỉ làm một điều hoặc là hai điều đó thì không có đủ. Không có đủ, chúng ta phải làm cho là hoàn toàn, chúng ta là phải làm cho là hoàn bị. Thì lúc đó những cái thiện pháp sẽ là xuất hiện và con người chúng ta bắt đầu là có một cái sự xả ly phiền não. Sự xả ly phiền não này là sự xả ly là thật sự, chứ không phải là sự xả ly mà do người khác nói về mình. Tự mình mà xả ly thật sự thì lúc đó mới gọi là giải thoát. Thế còn người khác nói về mình hay là khen mình thì cái đó chưa phải là sự giải thoát. Hoặc là mình đã đọc ở trong kinh điển nói về xả ly giải thoát thì cái đó cũng chưa phải là giải thoát. Chỉ khi nào mà chúng ta đã tu tập và chúng ta đã gìn giữ và cái pháp đó là chắc chắn không thể nào mà thối lui nữa đó, lúc đó mới gọi là kiên trì tinh tấn, mới gọi là dũng mãnh tinh tấn. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có lời dạy rằng người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát tiền. Đây là bài kệ ở trong Tư Tưởng Bộ Kinh và cũng ở trong Thanh Tịnh Đạo. Bài kệ này tóm tắt về sự tinh tấn thực hành là giới định tuệ của một tỳ kheo. Chữ tiền ở đây tức là cái mạng lưới chằng chịt của phiền não, gồm có là nội tiền và ngoại tiền. Cái chữ tiền ở đây là chỉ cho cái lưới tham, cái lưới tham ái. Nội tiền tức là tham ái dính mắc đối với cái gì của ta. Còn ngoại triền là tham ái dính mắc đối với cái gì của người hoặc là đối với những cái vật dục hay bên ngoài. Tỳ kheo ấy thoát triền, cái chữ tỳ kheo ở đây là không phải là chỉ là dành riêng cho đó vị tỳ kheo, không phải là dành cho cái vị mà đã đắc y sống đời xuất gia. Theo chú giải tứ niệm xứ, tỳ kheo là chỉ cho những hành giả thực hành lời dạy của Đức Phật. Cho nên rằng là ở trong cái việc mà tinh tấn này, Đức Phật cũng là nói đến vị tỳ kheo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là một cái người hành giả, dù cho là tỳ kheo sa di hay là cái người nam nữ cư sĩ, đều là những cái hành giả, đều phải đó nè thực hành cái hạnh thu thúc, đều phải thực hành cái hạnh thu thúc. Nếu mà không có thực hành cái hạnh thu thúc thì không thể nào mà viriyena dukkhamacchiti, tức là không thể nào mà vượt qua đau khổ do nhờ tinh tấn được. Nếu mà chúng ta không tinh tấn thì chúng ta không thể nào mà vượt qua cái đau khổ được, đúng như là lời dạy của Đức Phật. Cho nên rằng tỳ kheo ở đây là chỉ cho tất cả những hành giả thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Quý vị là những Phật tử, quý vị cũng là những hành giả. Nếu quý vị thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà khi đã là hành giả rồi, thực hành đã Phật pháp rồi á, không phải là quý vị chỉ là đến với đạo Phật bằng một cái niềm tin suông, bằng một cái niềm tin mù quáng. Mà quý vị phải đến với đạo Phật bằng một cái niềm tin có trí tuệ. Và muốn có một cái niềm tin trí tuệ như vậy, quý vị phải là phát triển, quý vị phải tu tập cái hạnh tinh tấn của mình cho đến khi nào gọi là kiên trì tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn. Hoặc là cho đến khi mà quý vị đạt được Paripurna Viriya, tức là tinh tấn trọn vẹn, thì lúc đó là đạo quả, con đường giải thoát sẽ hiện hữu ở nơi tâm của quý vị, không còn ở bên ngoài nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là bài giảng kinh Bổn Sanh thứ hai, và bài giảng đến đây cũng vừa thích hợp. Quý vị cô xin nó dừng lại để trả lời những câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Dạ Sa Thủ Lành Thai. Dạ con là nhân nguyện, con xin được thay mặt đại chúng trong rung kính tri ân sư Bồn Đát Kỳ Cô đã giảng dạy cho chúng con bài pháp ngày hôm nay với cái đề tài là kinh Bổn Sanh số 2, chuyển bả sa mạc tiền thân Quanh Đức Bát Thá, chung quanh vấn đề tinh tấn. Và bây giờ thì đã đến giờ pháp đàm, xin kính mời tất cả quý anh chị em nếu có thắc mắc gì trong đề tài bài học ngày hôm nay thì xin nêu câu hỏi để cho quý đạo hữu trong rừng có dịp được chia sẻ thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch sư, trong cái bài kinh số 2 này thì cái câu chuyện mà Đức Phật đã kể về cái chuyện hiện tại và cái chuyện hồi tiền kiếp, thì một cái vị thiền khu đó thì trong một kiếp khác thì có sự tinh tấn, nhưng trong cái kiếp này thì không có sự tinh tấn. Vậy thì phải chăng là cái môi trường sống nó làm dương nó đã đưa đẩy khiến cho cái sự tu tập hoặc là cái những cái gì mình đã có rồi nó không có được thành tựu trở lại do cái nhân duyên, do cái môi trường sống mà nó đưa đẩy cho mình hay không? Và thí dụ như có những cái trường hợp như là khi mà quá khổ thì người ta mới có tinh tấn, còn đời sống mà không có khổ, đời sống quá dễ dãi thì người ta lại không tinh tấn nữa. Dạ con xin kính thỉnh sư ạ.
Alo, sự mất khách, sự nghe không rõ, mời cô Lan Dung Nguyệt hỏi lại.
Dạ, bạch sư, trong cái câu chuyện mà tìm thấy ngày hôm nay, câu chuyện số 2 thì nói về cái vấn đề mà cái vị tỳ kheo mà hồi những cái một kiếp nào khác trước kia thì có tinh tấn, nhưng mà trong kiếp này thì không có tinh tấn, thì như vậy có phải chăng là cái môi trường sống chung quanh nó làm duyên đưa đẩy cho cái sự quân tập mình đã có rồi nó không có có thành tựu trở lại được, nó làm cho mình bị quên đi? Và thí dụ như có những trường hợp như khi người ta quá khổ thì người ta mới tinh tấn, chứ còn nếu đời sống người ta không có khổ thì người ta lại không có tinh tấn, có phải chăng là như vậy, có phải chăng là nhân duyên nó đưa đẩy hay không? Và con câu hỏi của con đại ý là như vậy, con kính thỉnh sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà nói về cái việc mà tinh tấn, nó cũng ảnh hưởng về quá khứ. Chẳng hạn như là quá khứ bởi vì thiếu cái sự tinh tấn, cái việc cái tinh tấn của quý vị là không có được là sốt sắng lắm. À, quý vị tu tập không có được sốt sắng thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, ảnh hưởng rất là nhiều. À, cái điều đó là chắc chắn như vậy. Quá khứ mà quý vị có kiên trì tinh tấn thì hiện tại quý vị là cũng là kiên trì tinh tấn. À, trong trường hợp của cái vị tỳ khưu này, trong quá khứ thì vị này có tinh tấn. À, nhưng mà ở trong cái sự tinh tấn đó, nó bị một cái vài cái trở ngại. À, do cái vấn đề gọi là chủ quan. À, do vấn đề chủ quan tức là do vấn đề gọi là cá nhân. Mỗi cá nhân á có một cái sự là phát triển riêng. À, thành ra là cái vị thì khu này á cần phải có là gần gũi những bậc thầy, gần gũi những bậc thầy trí thức để mà nhắc nhở. Khi mà nhắc nhở thì cái nhân duyên là tinh tấn quá khứ đó, nó sẽ là có dịp là phát triển, sẽ có dịp là sinh sôi nảy nở lên, sẽ có thành quả. Đó, không phải là riêng về cái vị tỳ khưu này mà ngay cả ngài Mục Kiền Liên là ngài rất là tinh tấn, cho nên mới gọi là đại đệ tử của Phật chứ. Nhưng mà trong cái quá trình đầu á, ngài Mục Kiền Liên ngài hành đạo là cũng là rất là khó khăn, ngài cũng bị là cái bệnh gọi là hôn trầm. À, đến mà nhắc là đến ngài Mục Kiền Liên là cái vị mà thiền định không ai bằng hết, cái thiền định cao mới phát triển được cái năng lực là siêu nhân thần thông. Nhưng mà cuối cùng ở khởi đầu của giai đoạn đầu ngài cũng bị những cái bệnh về cái tâm bệnh gọi là hôn trầm, phải được cái sự gọi là nhắc nhở của Đức Phật thì ngài mới bắt đầu là tinh tấn nhiều hơn, mới là vượt qua được những cái trạng thái đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta có cái nhân duyên tốt về cái quá trình là tu tập, sự tinh tấn của chúng ta là tốt, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần phải có một sự nhắc nhở. Chẳng hạn như là quý vị cứ lo cái công việc của đời sống, quý vị không có dịp là gần gũi chư tăng, không có dịp là được sự nhắc nhở của chư tăng đó, thì cái sự tinh tấn của quý vị là mặc dù là có, nó sẽ bị là giảm sút đi. À, người ta có những lúc là gọi là quên mình. À, khi mà bị cái ngoại cảnh nó chi phối thì cái sự quên mình đó sẽ làm cho cái sự tinh tấn của mình nó bị che lấp đi. À, và lúc đó thì cần phải có một sự nhắc nhở. Nhưng mà không có sự nhắc nhở kịp thời thì người ta sẽ rơi vào cái trạng thái là thấp, đôi khi là rơi sâu hơn. Như là trường hợp của ngài Angulimala. Ngài Angulimala thì có một cái quá khứ tu tập rất là kiên trì, nhưng mà không gặp cái hiện tại, không gặp những bậc thiền trí thức. Cho nên rằng là rơi xuống quá sâu, tức là tai lắm máu, trở thành ra một cái bàn tay gọi là sát nhân. Nhưng mà cái nhân duyên ấy về cái quá khứ không mất, nên rằng cái vị này là gặp Đức Phật kịp thời, và Đức Phật là đưa cái vị này thoát ra khỏi cái bụng bùn cái tội lỗi đó. Đã, đưa người này ra khỏi cái bóng tối, trở về với ánh sáng của trí tuệ. Cho nên là ở đây để cho thấy rằng là sự thân cận những bậc thiền trí thức, cái điều đó là quan trọng lắm, rất là quan trọng. trong cái vấn đề tu tập của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ, Sa Thủ Lành Thầy, dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room. Kính thưa sư Madariko đã giảng giải cho con câu hỏi vừa rồi. Dạ, kính bạch sư, thì như vậy thì trường hợp ở cái yếu tố về sức khỏe và tuổi tác có ảnh hưởng, có liên quan đến sự tinh tấn hay không sư? Ví dụ như trường hợp đó là người trẻ thì mới tinh tấn được, chứ còn người già lớn tuổi rồi thì không có thể có sự tinh tấn được, thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Sa Thủ Lành Thầy, dạ con xin được thay mặt đại chúng kính trị ơn sư Bandarico đã giảng dạy cho con câu hỏi vừa rồi. Dạ, kính bạch sư, thì như vậy thì cái trường hợp về các cái yếu tố về sức khỏe và tuổi tác thì nó có ảnh hưởng đến sự tinh tấn không sư? Ví dụ như nói rằng trường hợp tuổi trẻ mới là có dễ dàng tinh tấn, còn tuổi già thì khó có sự tinh tấn, như vậy thì có đúng không? Dạ, con kính thỉnh sư.
Kính thưa quý vị, nói về cái vấn đề mà tuổi tác á, cái tuổi tác có làm cho mình nó giảm cái sự tinh tấn không? Ngay từ lúc còn trẻ quý vị đã thiếu cái sự tinh tấn rồi đó, thì càng về già đó quý vị càng thiếu cái tinh tấn nhiều hơn nữa. À, cho nên đã nghe từ lúc mà còn trẻ quý vị là phải tinh tấn đó, nghe từ lúc còn trẻ quý vị là phải nắm được những cái phương cách mà chế ngự và tự chủ, tức là tự điều và tự chế ha, ở nơi cái bản thân của mình đó, thì lúc đó về già quý vị là không có ngại. Nhưng mà lúc còn trẻ quý vị không có được cái khả năng để mà tiếp cận với chân lý, quý vị chỉ có một cái niềm tin suông thôi. Cái sự hiểu biết của quý vị là chỉ là sự biết qua cái niềm tin suông thôi, chứ không có khả năng là tiếp cận về chân lý, thì chắc chắn rằng cái tuổi già của quý vị sẽ đau khổ. Cái tuổi già của quý vị đau khổ, cái tuổi già của quý vị là cái tuổi già mà không vượt qua được đau khổ, bởi vì không có tinh tấn, không có tinh tấn, lúc đó là không có tinh tấn được nữa. Đó. Bởi vì cái khả năng mà để mà nắm bắt chân lý, tiếp cận với chân lý, khả năng nó không có ngay từ trẻ rồi, làm sao mà lúc về già có được cái khả năng đó? Thành ra ở đây là tu tập để làm sao là mình á, là đến với pháp, là thấy pháp, đến với pháp, thấy pháp, tức là tiếp cận với chân lý. Đây là cái yếu tố quan trọng lắm. Sự tiếp cận được với chân lý, sự thấy pháp này, tức là biểu hiện rằng quý vị đã có được một cái niềm tin trí tuệ qua cái quá trình đã tu tập đến với tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Sa Thủ Lành Thầy, dạ con xin thay mặt đại chúng trong room một lần nữa kính tri ân sư đã giảng dạy cho con câu hỏi vừa rồi. Dạ, không biết trong room với anh chị em khác có ai có thắc mắc gì không thì xin kính mời nêu câu hỏi. Nãy giờ thì đang nhận được hỏi cũng khá nhiều, không thấy anh chị em trong room hỏi gì hết, không biết là Huynh Minh Lạc có trước máy không, Huynh Minh Lạc có thắc mắc có câu hỏi gì không ạ? Dạ bác sư, thì trong thời gian chờ đợi quý anh chị em thì con xin hỏi tiếp và theo một cái câu nữa rằng bác sư có một cái yếu tố nào hay là một cái phương pháp nào mà để làm cho mình khi mà có sự dễ vui thì mình phải nghĩ đến sự tinh tấn, coi như là cái phương pháp đấy mà để làm sao để mình có luôn luôn có sự tinh tấn sư. Dạ con kính thỉnh sư.
Thì đó phương pháp là bốn cái yếu tố mà chúng ta vừa nghe đó, tức là sanvara, tu túc Pahana đoạn trừ, Pavana tu tập, Anurakkhana là bảo trì đây nè. Với cái phương pháp như vậy gồm 4 yếu tố như vậy, cái phương pháp tinh tấn gồm 4 yếu tố như vậy, chúng ta sẽ không có sự dễ vui ở trong bất cứ trường hợp nào. Giống như là người ta muốn không có cho bụi vậy đó, ở bên ngoài nó đi vào nhà của mình, người ta gắn cửa kính, người ta gắn cửa kính khắp hết các cửa sổ, người ta đóng hết các cửa sổ đó lại, cửa sổ cửa kính ta đóng hết lại rồi đó, bằng những cái cửa kính như vậy, cửa bằng kiếm đó, thì lúc đó là gió bụi nó không có vào được. Thì cũng vậy, là phương pháp mà tinh tấn gồm có 4 yếu tố như thế này, đối với điều ác có 2 điều, đối với là thiện thì có 2 điều, thì lúc đó chúng ta sẽ là ngăn ngừa được hết mọi trường hợp đối với điều ác, và đối với điều thiện thì chúng ta sẽ là phát triển, chúng ta sẽ tu tập được trong mọi trường hợp. Nhiều khi thì quý vị thấy rằng là có một cái sự dĩ vui nào đó ở trong cái quá trình tu tập của mình, thì chúng ta suy nghĩ lại xem tại sao chúng ta dĩ vui. Là bởi vì chúng ta bị bỏ sót ở trong một cái vấn đề là cái điều ác nào đó. Cái điều ác dù nhỏ dù mới phát sanh, mới phát sanh lên, mới nhú lên mà chúng ta không có thu thúc, thì ở đây là chúng ta có một cái sự dĩ vui rồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó là nhỏ, không quan trọng, chúng ta không có thu thúc. Đến khi mà nó lớn lên rồi đó, nó là khó trừ thì chúng ta cũng không có quan tâm đến vấn đề gọi là trừ đó nè, không quan tâm đến trừ đó nè. Cho nên nó là xâm nhập sâu ở nơi cái nội tâm của mình, nó trở thành là tính tình của mình. Còn có nhiều cái điều thiện, những điều thiện thì là liên quan đến vấn đề gọi là vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta không quan tâm đến vấn đề gọi là phát triển, hoặc là có quan tâm đi nữa thì chúng ta không biết cách để phát triển, không biết cách để là phát triển. Bởi vì chúng ta là không có được cái người hướng dẫn, chúng ta không biết cách là chọn cái pháp hành. Thành ra những cái điều mà thiện căn bản nó không có nhiều ở nơi chúng ta. Từ cái chỗ mà mình đã không có được những cái thiện pháp căn bản, lúc đó đó mình đã thiếu cái sự bảo vệ từ ở nơi là chánh pháp, lúc đó là ác pháp, bất thiện pháp nó sẽ có cơ hội để mà xâm nhập vào những cái tâm gọi là yếu đuối như vậy. Làm sao mà cho cái tâm mình là vững chắc như là núi đá, không để cho những cái phiền não nó xâm nhập vào, thì cái điều đó nó đòi hỏi mình là không có một sự dĩ vui ở trong bất cứ trường hợp nào. Bali không dĩ vui gọi là appamada, tức là không, appamada tức là sự coi thường. Sự là phóng túng, sự buông thả, sự coi thường những cái điều ác nhỏ, sự không quan trọng những cái thiện pháp nhỏ, và sự là buông thả cái tâm của mình theo những cái phiền não thì đó là Pamada. Đó là Pamada tức là dĩ vui. Còn Appamada là không dĩ vui nha quý vị. Appamada là không dĩ vui. Pamada là dĩ vui. Còn Appamada là không dĩ vui. Thì trong làm sao mà có được cái Appamada là không dĩ vui đó. Tức là chúng ta khi nào chúng ta không dĩ vui, tức là khi đó cái sự tinh tấn kiên trì chúng ta là rất là vững mạnh. Tinh tấn là thuộc về phần là nội tâm, thuộc về cái phần nội tâm. Nên chúng ta phải làm sao mà tinh tấn để cho cái nội tâm của chúng ta đây này, là bớt đi những cái phiền não, và thay vào đó là bằng những cái trạng thái tâm là gọi là an tịnh, là giải thoát. Thì cái sự tinh tấn này nó gọi là sự tinh tấn là sâu sắc. Sự tinh tấn này nó có ý nghĩa liên quan đến những cái vấn đề mà Đức Phật đã đề cập để là sự đoạn trừ những cái dục tâm, sân tâm, hại tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị còn câu hỏi gì nữa không?
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ Sa Tu Lành Thầy. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng trong room một lần nữa kính chương sư đã giảng dạy câu hỏi cho con vừa rồi. Dạ, không thấy nguyên chị em trong room có câu hỏi gì, con xin hỏi thêm một câu hỏi nữa. Dạ, bà sư, cái yếu tố chánh niệm có cần thiết hay là có giúp ích gì cho sự tinh tấn hay không? Dạ, con kính thỉnh sư. Dạ, con kính ảnh lễ sư Liễu Tông mới vừa vào room ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buồn đi, con xin kính lễ thượng tọa Liễu Tông. Chánh niệm có giúp ích gì cho cái sự tinh tấn không? Thì hồi nãy chúng ta đã nghe trình bày về cái tiến trình tinh tấn. Chúng ta đã nghe trình bày về tiến trình tinh tấn. Cô Văn Ngọc đợi sư một chút nha, sư trả lời câu hỏi này, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Ở trong cái tiến trình mà để được cái sự gọi là tinh tấn hoàn toàn, nó cũng phải đi qua những cái quá trình vừa trình bày ở trong cái bài giảng vừa rồi. Tức là tiến trình đó như thế nào? Tiến trình đó là gồm có đó, thứ nhất là gì, gọi là niệm tỉnh giác thu thúc về lục căn, ba thiện hành, pháp giác chi và minh và giải thoát, phải không quý vị? Như vậy thì câu hỏi là niệm, chánh niệm có giúp ích gì cho sự tinh tấn không? Nếu mà quý vị là thất niệm, thì tâm của quý vị sẽ hướng về cái trạng thái gọi là dĩ vui liền. Nhưng mà khi quý vị có chánh niệm, thì lúc đó cái tâm của quý vị hướng về là trạng thái không có dĩ vui. Có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ có thu thúc về lục căn. Một người có thu thúc lục căn như vậy thì làm sao mà không có tinh tấn được? Có thu thúc lục căn rồi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp sẽ thanh tịnh, tạo cái nhân duyên cho là thoát giác chi. Ví dụ thấy rằng là khi nào mà chúng ta thất niệm á, khi đó các phiền não nó sẽ xâm nhập vào. Khi chúng ta là chánh niệm, phiền não không có khả năng là xâm nhập vào. Chánh niệm là luôn luôn là duy trì cái thiện pháp, không để mất đi những cái thiện pháp. Mà trong khi mà chánh niệm như vậy á, mà chúng ta sẽ có được cái sự gọi là tinh tấn ở trong cái vấn đề gọi là tu tập. Người trú giới có, người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền, phải không? À, ở trong đây là trú giới nè, tu tập tâm và tuệ nè. À, nhưng mà không có nhiệt tâm và thận trọng, nhiệt tâm ở đây tức là tinh tấn. Ở trong tứ niệm xứ đó nè, tinh cần chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời thì cũng phải có tinh tấn ở trong đó, phải không quý vị? Ở trong bát chánh đạo đó nè, thì phải có chánh tinh tấn. Như vậy thì quý vị thấy rằng là chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì trong khi mà thực hành như vậy để phát triển được cái chánh niệm thì chúng ta cũng phải là có cái sự tinh tấn. Nhưng mà khi quý vị có chánh niệm thì tinh tấn của quý vị là càng ngày là càng nhiều hơn, càng là kiên trì hơn, càng dũng mãnh hơn. Đó là một cái quy luật không thể nào mà khác được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì Quân Đức Cô cũng xin thông báo là giảng kinh Bổn Sanh thì chúng ta sẽ giảng vào 9:30 sáng thứ bảy Việt Nam, và chúng ta sẽ vẫn giữ cái ngày này không có thay đổi nữa. Nhưng mà về Bắc Quang, cái giờ Bắc Quang thì Bồ Đề Cô sẽ không có thực hiện nữa. Cái giờ Bắc Quang thì quý vị là đến ngày thì quý vị là thọ, ở xa chư tăng, ở xa chùa thì quý vị là nguyện, ở nơi là thờ Phật, trước bàn Phật, rồi quý vị là phát nguyện thọ trì bảo quan tỳ giới cho trong sạch. Và cái giờ báo quan mỗi tháng hai kỳ thì sẽ không có thực hiện nữa. Chúng ta sẽ duy trì ngày thứ bảy, sáng thứ bảy để nghe giảng kinh Bổn Sanh. Và đồng thời trong lúc mà nghe giảng như vậy, quý vị sẽ nghe một số giáo lý cần thiết liên quan đến cái sự tu tập của như năm sự tu tập của mình. Bên đây cô thì có một cái ý nguyện rằng một cái giai đoạn nào đó sẽ dành hết cái thời gian để là biên soạn một số là kinh điển cần thiết trước khi mình ra đi. Bởi vì những cái tác phẩm mà mình biên soạn, mình công phu thì nó sẽ sống lâu hơn mình. Nó là một cái công đức cho mình trong cái vấn đề là giúp mình, giúp người. Thì ở trong cái việc mà giảng dạy thì một lúc nào đó thì Bồ Đề Cô sẽ giảm lại và dành cái thời gian cho cái việc gọi là biên soạn những cái kinh điển cần thiết. Hiện nay thì Bồ Đề Cô đang đầu tư vào cái việc biên soạn cái bộ kinh Thi Ca La Việt. Đó là cái bộ kinh mà Bồ Đề Cô là rất là thích. Xưa kia thì đã có viết một cái quyển Thi Ca La Việt 120 trang, nhưng mà chỉ là lưu hành nội bộ thôi. Cái quyển đó khi mà ra đời thì một số là chư sư thì cũng đã rất là thích, Phật tử thì cũng thích cái quyển đó. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì rất ít tài liệu, chỉ có một số tài liệu thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà sau này thì khi mà viết xong cái viện thi ca lao vị thì tài liệu rất là nhiều. Các vị đại sư của Sri Lanka, của Thái Lan, Miến Điện thì đều có đủ hết. Cho nên là cái viện đó rất là dồi dào. Thực ra bên đi cô làm sao mà năm nay hoặc là nửa năm sau là phải xong cái quyển thi ca lao việt này. Trong thời gian giảng dài đó, mỗi ngày thì phải bỏ ra vài giờ để bắt đầu là hoàn thành đó, tức là thực hiện đã lâu rồi mà chưa thực hiện. Cũng giống như ngày xưa bên đi cô đã giảng cái bài kinh tứ niệm xứ, trong khi giảng như vậy thì tài liệu rất là nhiều. Dự định là sẽ viết lại một cái tác phẩm tứ niệm xứ, nhưng mà cho đến nay đã lâu rồi mà cũng không có hoàn thành được. Thành ra để làm một cái gì đó nè, mình phải chuyên nhất một cái vấn đề chứ, và còn làm nhiều thứ quá không thể nào mà hoàn thành được. Giảng dạy thì có thể rằng là vẫn là duy trì chứ không thể bỏ được. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó thì giống như ở chùa, ở chùa thì người ta mỗi tháng có hai kỳ, mỗi tháng có hai kỳ thì sám hối thuyết pháp ở trên mạng, mà một tuần một kỳ như vậy thì đó là nhiều. Trong thời gian hiện tại thì Vinico vẫn là duy trì một tuần một ngày như vậy để giúp cho Phật tử là hiểu thêm. Bởi vì cái kinh bổn sanh thì nhiều lắm, kinh bổn sanh mà nhiều nếu mà hoặc là giảng ít á thì lâu lắm. Giống như bữa trước quý vị là đưa ra một con số gì là 10 năm đấy, từng giảng bài mà 10 năm mới xong thì lâu quá phải không? Lúc đó là Bonico đã nhiều khi đã đi trước rồi nè, trước khi giảng xong. Thì như vậy đó nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên đây cô xin kính lễ tri ân thượng tọa Liễu Tông đã vào trong hôm nay. Kính chúc an lạc tất cả quý vị Phật tử đã tham dự buổi thuyết giảng bài kinh số 2 của kinh Bổn Sanh hôm nay. Bây giờ xin phúc chúc Bồ Tát Sapa Mangalan Rakhandu Sapa Devata Sapa Buddha Nupa Venasada Soti Pawantu Te Pawatu Sapa Mangalan Rakhandu Sapa Devata Sapa Dhamma Nupa Venasada Soti Pawantu Te Pawatu Sapa Mangalan Rakhandu Sapa Devata Sapa Sangha Nupa Venasada Soti Pawantu Te. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên đây cô xin kính chúc tất cả quý vị đều được mọi sự an lạc, và hẹn gặp lại quý vị vào đề tài sáng thứ bảy 9:30 sáng Việt Nam tuần sau.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ Sa Tu Lâm Thầy, dạ một lần nữa con xin thay mặt đại chúng trong room kính chào sư Bundarico đã từ bi quan hỷ vào room để ban bố giáo pháp cho chúng con. Kính tri ân sư Liễu Tông đã vào room để chứng minh cho chúng con. Kính cảm ơn tất cả quý đạo hữu đã lắng tâm thành tịnh thính pháp. Bây giờ thì để hoàn mãn buổi học ngày hôm nay, con xin được đọc bài kệ hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ. Trước khi kính chào tạm biệt, con xin thay mặt đại chúng kính chúc sư Liễu Tông, sư Bundarico, thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc tất cả quý anh chị em luôn được an lạc các tường. Xin hẹn gặp lại tuần sau vào sáng thứ bảy Việt Nam với bài kinh Bổn Sanh thứ ba. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Xin kính chào tạm biệt tất cả. Thank you.